Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm sứ thần tại Singapore, Việt Nam. Ngoại trưởng Nga dự định thăm Triều Tiên trước thượng đỉnh Trump-Kim. Iran lên án Mỹ đòi trừng phạt thêm Iran.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về trải nghiệm văn hóa châu Âu tại thủ đô nước Mỹ. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump loan báo, tuần sau, Mỹ sẽ có đáp án về số phận thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cuộc họp được kỳ vọng giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vốn dự trù diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Ông Trump cho biết hôm 23 tháng 5, rất có thể ngày 12 tháng 6. Nếu họp thì đó là một điều rất tốt cho Triều Tiên. Triều Tiên đã tuyên bố có thể hủy bỏ cuộc họp vì không đồng ý với những điều kiện của Hoa Kỳ đòi Triều Tiên đơn phương phi hạt nhân hóa. Hôm 22 tháng 5, trong một cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Trump nói họp thượng đỉnh có thể không diễn ra vào tháng tới. Nếu không, thì có thể xảy ra sau đó. Tổng thống Trump nói, có một vài điều kiện chúng ta muốn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được những điều kiện đó. Khi được hỏi về những điều kiện này, ông Trump trả lời, tốt hơn tôi không nên nói. Nhưng Tổng thống Trump cho biết là việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên phải diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đã hai lần gặp ông Kim tại Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho họp thượng đỉnh Singapore, ngày 23 tháng 5 khẳng định, lập trường của chúng ta sẽ không thay đổi cho đến khi chúng ta nhìn thấy các bước khả tín được thực hiện hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và kiểm chứng được.
Tám nhà báo Hàn Quốc ngày 23 tháng 5 đến Triều Tiên sau khi được chế độ cô lập này chấp thuận vào phút chót để quan sát việc tháo gỡ địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên. Nhẽ ra, nhóm ký giả này đã cùng với một toán các nhà báo Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga từ Bắc Kinh đến thành phố Wonsan của Triều Tiên hôm 22 tháng 5, nhưng không đi được sau khi Bình Nhưỡng từ chối cấp visa, Seoul cho biết. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, nhóm vừa kể, cuối cùng Đông Miền Bắc chấp nhận vào ngày 23 tháng 5 qua một thông điệp được gửi qua một kênh thông tin xuyên biên giới tại làng Đình Chiến, bàn Môn Điếm. Tám nhà báo, 4 người thuộc một mạng lưới truyền hình và 4 người thuộc một hãng tin bay trực tiếp đến Wonsan trên một máy bay quân sự. Nhóm này sau đó sẽ đi xe lửa mất 12 giờ đồng hồ, cộng thêm vài giờ đi xe buýt và đi bộ trước khi đến địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-rinh tại một vùng núi xa xôi. Punggye-rinh, nơi Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân tất cả là 6 lần, dự trù được tháo gỡ từ thứ Tư 23 tháng 5 đến thứ Sáu 25 tháng 5, tùy theo điều kiện thời tiết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự tính đi thăm Bắc Hàn. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Tư 23 tháng 5. Ngày giờ của chuyến thăm chưa được hai bên thỏa thuận, theo nữ phát ngôn viên của Nga. Trước đó, tin trên trang mạng RBC cho biết ông Lavrov có thể lên đường sang Bắc Hàn vào ngày 31 tháng 5 sắp tới. Điều đó có nghĩa là ông sẽ thăm Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore được đề nghị giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm thứ Ba, ông Trump làm dấy lên hoài nghi về kế hoạch cho cuộc gặp lịch sử đó mà theo lịch trình đã được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Nga được coi là một đồng minh của Triều Tiên. Nhưng nước này hậu thuẫn các biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận lời mời sang Triều Tiên hồi tháng trước. Mỹ không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018. Hoa Kỳ không mời Trung Quốc tham gia một cuộc thao dượt hàng hải quốc tế quan trọng vì thái độ gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu. Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông chỉ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn khu vực, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài Christopher Logan nhấn mạnh trong thông cáo. Thông cáo nói không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018 là phản hồi sơ khởi đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng không cho biết các bước tiếp là gì. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên án rằng hành động của Hoa Kỳ không mang tính xây dựng. Ông Vương nói hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông là tự vệ và có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Mỹ đang làm ở Hawaii và Guam. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực đó, ông Vương phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Từ năm 2014, Trung Quốc tham gia cuộc thao dượt hàng hải lớn nhất thế giới, RIMPAC, sự kiện được tổ chức 2 năm một lần tại Hawaii. Thông cáo của Ngũ Giác Đài nêu rõ, chúng tôi có bằng chứng mạnh mẽ rằng Trung Quốc đã triển khai các phi đạn chống tàu, các hệ thống phi đạn đất đối không, cùng những thiết bị phá sóng điện tử tới những thực thể có tranh chấp ở khu vực Trường Sa. Việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom ra đảo Phú Lâm cũng làm gia tăng căng thẳng. Thông cáo còn cho biết Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc tháo dỡ các hệ thống quân sự ngay lập tức vì hành động tiếp tục quân sự hóa tại đây vi phạm cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình với Mỹ và với thế giới rằng Bắc Kinh không quân sự hóa Trường Sa. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cực kỳ tế nhị của mối quan hệ Mỹ-Trung giữa lúc đôi bên đang thương lượng để tránh nguy cơ chiến tranh thương mại. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Luật sư Đức hé lộ lý do ông Trịnh Xuân Thanh ngừng kháng án. Nữ luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mới tiết lộ nguyên nhân cựu quan chức dầu khí này đi tới quyết định bất ngờ, trong khi xuất hiện nhận định rằng ông có thể được đặc xá vì là trường hợp đặc biệt. Bà Petra Slagenhoff xác nhận với VOA tiếng Việt rằng thân chủ của mình đã rút đơn kháng cáo và tiếp tục nhấn mạnh rằng ông bị kết án sai. Ông ấy không được xét xử công bằng ở các phiên tòa sơ thẩm và vì thế không có hy vọng ở tòa phúc thẩm. Nữ luật sư nói về nguyên nhân dẫn tới bước đi được cho là đột ngột của cựu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Trong khi đó, đại diện tòa án nói hôm 7 tháng 5 rằng ông Thanh rút đơn kháng cáo án tù chung thân vì tội cố ý làm trái và tham mô tài sản do gặp vấn đề về sức khỏe. Con trai của nhân vật vẫn gây sóng gió trong quan hệ Đức-Việt cũng rút đơn đề nghị trả lại biệt thự và ô tô. Trước đó, tại tòa ông Thanh từng nói bị thấp khớp rất nặng, có khả năng biến chứng, đột quỵ, đột tử. Bà Slagenhoff cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng vợ của cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 7 tháng 5 đã ra khai chứng tại phiên tòa liên quan tới ông Thanh, dự kiến kéo dài tới tháng 8. Bà Trần Dương Nga khai về các diễn biến vụ chồng bà mất tích ở Berlin trong khi chờ xin tị nạn hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Nữ luật sư này cho biết rằng vợ của thân chủ của mình muốn người mà Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc được trở lại Đức, và nếu chuyện này không được giải quyết, xung đột ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội sẽ không chấm dứt. Trả lời VOA tiếng Việt, một nguồn tin chính thức trong Bộ Ngoại giao Đức nói có nắm được thông tin về việc rút đơn kháng cáo. Chúng tôi đang thảo luận với phía Việt Nam và phía Việt Nam biết rõ những gì chúng tôi muốn để đưa quan hệ song phương hoàn toàn trở lại bình thường, nguồn thạo tin này nói, nhưng không cho biết cụ thể. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Tại tòa ở Việt Nam, nhân vật từng có liên hệ với cựu ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa Đinh Lê Thăng nhiều lần nói muốn gần vợ con ở Đức và được chết trong vòng tay gia đình. Nhận định trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng đây là thông điệp của ông Thanh gửi đến cho bà luật sư Đức, vốn từng bị chặn không cho nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên tòa hồi đầu năm nay. Ông Hải cũng dẫn luật đặc xá của Việt Nam năm 2007 và nhận định rằng chỉ cần chính phủ đề nghị với lý do cần đáp ứng yêu cầu của Đức để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Chủ tịch nước sẽ ra lệnh đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Bù lại, ông Trịnh Xuân Thanh cũng phải xuống nước, rút kháng cáo, kêu oan và chấp nhận mất một số tài khoản khủng đứng tên con trai để thi hành án. Khả năng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được áp dụng luật đặc xá để đoàn tụ với vợ con tại Đức là trong tầm tay và đúng luật Việt Nam. Chúng ta hãy chờ xem, luật sư Trịnh Ngôn nói. Hôm 17 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói ngắn gọn rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong một diễn biến liên quan, nhật báo TAZ của Đức hôm 22 tháng 5 đưa tin rằng cuối tháng 9 năm ngoái, tức khoảng 2 tháng sau khi ông Thanh xuất hiện tự thú trên truyền hình Việt Nam, Tổng công tố viên Liên bang Đức đã yêu cầu Slovakia trợ giúp pháp lý vì quan chức nước này bị nghi tham gia cuộc gặp với phía Việt Nam ở thủ đô Bratislava ít ngày sau vụ bắt cóc ông Thanh. Tờ TAZ cũng đề cập tới việc cơ quan công tố Liên bang Đức sau đó cung cấp cho phía Slovakia lệnh truy nã ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an Việt Nam, người bị cáo buộc tham gia vụ việc gây nhiều trở ngại trong quan hệ Berlin và Hà Nội. Hiện Đức và Việt Nam chưa thấy có thông tin chính thức về việc này. Mới đây, trang tin Spectator dẫn lời Thủ tướng Slovakia cho hay rằng Đại sứ Việt Nam ở nước này, ông Dương Trọng Minh, đã nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa từng tới Slovakia và không có mặt trong phái đoàn Việt Nam khởi hành từ Bratislava.
Đức Giáo hoàng Francisco hôm 21 tháng 5 bổ nhiệm Tổng giám mục người Ba Lan Marek Jaliuski làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tổng giám mục Jaliuski từng là sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe, sẽ thường trú ở Singapore. Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ ngoại giao đã để trống trong 8 tháng sau khi Đức Giáo hoàng Francisco thuyên chuyển Tổng giám mục Leopold Girardi làm sứ thần Tòa Thánh ở Israel và đảo Sip và phái bộ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine vào tháng 9 năm 2017. Sinh năm 1963 tại Augustau, Ba Lan, Tổng giám mục Jaliuski được phong chức linh mục vào năm 1989. Ông có bằng tiến sĩ về luật kinh điển của Đại học Giáo hoàng Gregoria tại Rome. Sau khi gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào năm 1995, ông đã phục vụ trong các phái bộ của Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi, Liên Hợp Quốc, Anh Quốc, Đức, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm ông làm sứ thần Tòa Thánh ở Zimbabwe tháng 3 năm 2014. Tổng giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Giám mục Công giáo Việt Nam đã chào mừng tân đại diện của Giáo hoàng và kêu gọi người Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho sứ mệnh mới của ông Jaliuski. Tổng giám mục Linh nói với UCA News rằng chúng ta hãy cảm ơn Chúa thông qua đại diện Tòa Thánh vì đã tạo điều kiện cho giáo hội ở Việt Nam, nơi tự do tôn giáo còn bị hạn chế, để được hiệp thông chặt chẽ với Đức Giáo hoàng, các quan chức Vatican và các giáo hội trên toàn thế giới. Ông hy vọng Tổng giám mục Jaliuski sẽ cải thiện mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Tổng giám mục Linh cũng cho biết ông sẽ viết thư mời tân sứ thần của Vatican sớm đến thăm Việt Nam. Việt Nam và Tòa Thánh không có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Việc Quốc gia Cộng sản Đông Nam Á đồng ý để Vatican bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Giáo hoàng tại đất nước này vào năm 2011 được xem là bước đột phá trong quá trình bình thường hóa quan hệ còn đang diễn ra.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Iran hôm 23 tháng 5 tiếp tục lên tiếng phản đối những yêu cầu của Mỹ, đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong chính sách ngoại giao và chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Damascus, đồng minh của Tehran, ngay lập tức từ chối lời kêu gọi của Mỹ yêu cầu nước này rút các lực lượng Iran ra khỏi Syria. Hãng tin Reuters tường thuật rằng nước Pháp, một trong số ít các cường quốc châu Âu, không tán thành quyết định của Hoa Kỳ rút lui khỏi hiệp ước hạt nhân được ký kết với Iran vào năm 2015, nói biện pháp tăng thêm chế tài đối với Tehran của Washington sẽ củng cố thêm những người có lập trường chính trị cứng rắn đang thống trị nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 23 tháng 5 đe dọa áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất trong lịch sử đối với Iran nếu nước này không kiềm chế ảnh hưởng của mình trong khu vực, đồng thời cáo buộc Tehran ủng hộ các nhóm vũ trang ở các nước như Syria, Liban và Yemen. Ngoại trưởng Pompeo lên tiếng hai tuần sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran. Thỏa thuận này dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên Iran để đổi việc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Các cường quốc châu Âu coi hiệp ước này là một cơ hội tốt nhất để ngăn chặn Tehran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã lặp lại những cáo buộc trước đây chống lại Tehran và chỉ với một giọng điệu mạnh mẽ hơn và không đứng đắn. Ông Pompeo và các quan chức Mỹ khác trong chính quyền hiện tại là những tù nhân của ảo tưởng sai lầm của họ, là tù nhân của quá khứ của họ và đã bị các nhóm áp lực tham nhũng bắt làm con tin. Theo lời ông Zarif được Reuters trích lời nói với truyền hình nhà nước, một quan chức quân sự cấp cao của Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri nói Iran sẽ không cúi đầu trước áp lực của Washington để hạn chế các hoạt động quân sự của mình. Kẻ thù này không có can đảm để đối đầu quân sự và tiến hành chiến tranh giáp lá cà với Iran, nhưng họ đang cố gắng gây áp lực về kinh tế và tinh thần đối với đất nước Iran, theo tin của hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA. Tổng thống Trump muốn các viện trợ các nước không giúp bài trừ di dân lậu. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thay đổi triệt để cơ cấu viện trợ của Hoa Kỳ đối với các nước không hỗ trợ hiệu quả trong việc bài trừ tận gốc làn sóng di dân bất hợp pháp tới Mỹ. Ông Trump cam kết chúng ta sẽ có biện pháp nào đó để mỗi lần có một người từ một nước nào đó tới đây, chúng ta sẽ giảm một lượng lớn ngân khoản viện trợ cho nước đó. Có thể chúng ta sẽ cắt luôn viện trợ vì tôi không tin là họ hỗ trợ chúng ta một chút nào, bất chấp các báo cáo mà tôi được nghe. Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu đích danh các nước ông đang nói tới. Phát biểu của ông Trump được đưa ra ngày 23 tháng 5 tại một sự kiện diễn ra bên trong một trung tâm an ninh nội địa tại Bethpage thuộc Long Island, New York. Tổng giám đốc mô tả đây là lời kêu gọi hành động để thay đổi chính sách, luật lệ. Đa phần các cuộc trao đổi của ông Trump tại sự kiện này tập trung vào băng đảng tội phạm MS-13. Băng nhóm này bắt nguồn từ Los Angeles và đã lan rộng sang nhiều nơi ở Bắc và Trung Mỹ, thu hút nhiều thành viên từ El Salvador. Một trọng tâm đặc biệt tại buổi thảo luận là vấn đề những trẻ em bị bắt giữ vì tới Mỹ bất hợp pháp. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein giải thích theo luật tất cả trẻ em dưới tuổi vị thành niên từ nước ngoài vào Mỹ không có người lớn đi cùng, cho dù là thành viên băng đảng tội phạm, cũng phải ra trước một thẩm phán liên bang chờ phán quyết, không thể chống vánh trục xuất. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirsten Nielsen cho biết Mỹ vẫn chưa cấm cửa được các thành viên băng đảng từ nước ngoài xâm nhập vào Mỹ và cam kết sẽ xóa bỏ các lỗ hổng đó.
Một thẩm phán tại New York ngày 23 tháng 5 phán quyết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể khóa chặn, không cho những người chỉ trích viết lời bình luận dè bỉu về Tổng thống hay về chính sách của Tổng thống, đáp lại những thông tin Tổng thống đăng trên trang Twitter, vì làm như vậy là vi hiến. Thẩm phán Naomi Rees Buchwald nói, những lời chỉ trích đáp lại ông Trump trên mạng xã hội Twitter là lên tiếng bày tỏ quan điểm và rằng khóa chặn nghĩa là ông Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận được quy định trong hiến pháp. Theo lời thẩm phán, không gian tương tác mà người dùng Twitter có thể phản hồi trực tiếp với những bình luận của ông Trump về các vấn đề lớn, nhỏ đều rơi vào phạm trù diễn đàn công mà tòa tối cao quy định. Vẫn theo phán quyết này, khóa chặn những lời chỉ trích sẽ kìm hãm ngôn luận chính trị và kỳ thị quan điểm, vi phạm tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Một trong 7 người chỉ trích ông Trump đăng một đoạn video ngắn chiếu cảnh Đức Giáo Hoàng Francis liếc nhìn ông Trump với ánh mắt quan ngại kèm dòng chú thích. Đây là cách thế giới đang nhìn ông. Tác giả đăng đoạn video đã bị khóa chặn trên Twitter và đã đâm đơn kiện. Trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang tiến hành cuộc điều tra xem Nga có can thiệp hay không vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nhằm giúp ông Trump đắc cử và liệu ông Trump có cản trở công lý nhằm phá hoại cuộc điều tra hay không. Những người chỉ trích Tổng thống thường đăng những hình họa chế giễu ông Trump hay những hình ảnh tạo dựng cảnh Tổng thống và thân nhân sau sóng sắt bị còng tay. Những người ủng hộ ông Trump thì khắc họa một bức tranh ngược lại, mô tả ông là một anh hùng của nước Mỹ, đang sẵn sàng bước ra tái tranh cử vào năm 2020.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về trải nghiệm văn hóa châu Âu tại thủ đô nước Mỹ.
Hàng chục đại sứ quán châu Âu tại thủ đô Washington DC giữa tháng này đã đồng loạt chào đón du khách tới tham quan nhân ngày mở cửa đại sứ quán European Open House. Trong số này, tòa đại sứ Vương quốc Anh là nơi thu hút đông đảo du khách nhất, bởi tới đây người ta được cảm nhận một môi trường sống đặc trưng của châu Âu trong không gian vườn hồng đặc biệt rộng lớn với đủ các loài hoa đang nở rộ vào thời điểm này. Bên cạnh đó, du khách còn có dịp được khám phá những chiếc siêu xe của các thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc như Lotus, Aston Martin, Rolls-Royce hay Bentley. Tất cả đã tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho những ai tới đây trong dịp duy nhất của năm này. Anh Joey Anderson, cư dân tại Washington DC nói,
năm nào tôi cũng đến tham dự sự kiện này. Chỉ riêng châu Âu đã có hàng chục đại sứ quán mở cửa rồi, nên muốn đi hết thì phải tham gia rất nhiều lần. Đây là một trải nghiệm rất thú vị, vì bạn chẳng cần phải đi đâu xa cũng có thể cảm nhận được rất nhiều điều thú vị từ các nền văn hóa khác nhau.
Ngoài việc khám phá không gian và cuộc sống bên trong các đại sứ quán, vốn là điều gì đó vẫn còn khá bí ẩn đối với phần lớn công chúng, thì du khách tới với ngày European Open House còn được thưởng thức những chương trình trình diễn văn nghệ truyền thống trong lúc chờ đợi để được vào phía bên trong đại sứ quán. Đó có thể là những điệu nhảy lâu đời của người Ireland do các thanh thiếu niên và nghệ sĩ bản địa trình diễn, hay những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt và những bài dân ca cổ xưa của người Latvia. Sự đa dạng về màu sắc văn hóa là điều khiến cho không ít người sẵn sàng tham gia sự kiện với tư cách tình nguyện viên để được trải nghiệm nhiều hơn trong dịp này. Cô Melinda Puentes, tình nguyện viên từ Argentina, cho biết.
Thật sự thì tôi đã mất khá nhiều thời gian để đăng ký làm tình nguyện viên trong sự kiện Open House này. Nếu bạn là một tình nguyện viên, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với công việc cũng như các chương trình trình diễn văn hóa trong dịp này.
Ngày mở cửa đón du khách của các tòa đại sứ châu Âu là một hoạt động văn hóa thường niên rơi vào ngày thứ Bảy thứ Nhì của tháng 5, sau ngày mở cửa của các đại sứ quán ngoài châu Âu đúng một tuần. Đây là dịp để các tòa đại sứ giới thiệu với công chúng phong cách sống và những đặc trưng văn hóa lâu đời của đất nước mình, và cũng là dịp tốt để các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến du lịch tại thị trường Hoa Kỳ. Mỗi dịp mở cửa như thế này, các tòa đại sứ châu Âu luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm và tất cả mọi hoạt động đều miễn phí.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ năm hàng tuần trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình livestream phát trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Dạ, cảm ơn bác trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình thấy ngộ hàng tuần vào mỗi buổi tối thứ năm để bàn về các chủ đề liên quan tới y học và bảo vệ gìn giữ sức khỏe. Và trong chương trình mình thực hiện thì mình sẽ nhận những câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả khắp nơi. Cho nên là đó cũng là một cái dịp để quý vị có thể trao đổi những thắc mắc của mình để được giải đáp trực tiếp luôn nha với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Tuần trước mình nói về, những tuần gần đây mình nói về những cái loại vitamin bổ ích cho cơ thể, và ngày hôm nay tiếp tục trong chuỗi đề tài đó thì Trà My xin giới thiệu đến quý vị vitamin C. Dạ vâng, thưa bác sĩ Đức, bắt đầu nói về vitamin C đó thì bác xin bác vui lòng giới thiệu dùm vitamin C là gì và vai trò của nó như thế nào đối với sức khỏe con người, thưa bác sĩ Đức.
Vâng, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả của đài VOA, cái vitamin C nó rất quan trọng cho mọi người, cho tất cả cơ thể của mọi người, là tại vì rằng thì là cái vitamin C hay là người ta còn gọi là acid ascorbic, vâng, acid ascorbic, thì thực tình ra đó bây giờ những cái danh từ của y học đó thì người ta cũng dùng tiếng Anh như vậy, tức là acid ascorbic. Thì cái vitamin C này nó rất nhiều cái điểm rất quan hệ đối với cơ thể con người nói chung, và tất nhiên rằng thì là nó có rất nhiều ở trong thiên nhiên và trong các loại rau củ quả mà chúng ta thường thấy đó, thưa quý vị thính giả và cô thưa
bác sĩ. Nói là vitamin C có nguồn gốc từ axit là chắc chắn là những chất chua, tất cả những thực phẩm nào mà mang vị chua là đều có vitamin C dồi dào, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, tất cả thường thường là những cái loại thực vật, thí dụ như trái cây, thí dụ trái chanh hay là những trái khổ qua hay là trái dâu hay là vân vân, thì đều có những cái chất chua ở trong đó, mà trong đó nó có cái acid ascorbic ở trong đó. Thì chúng tôi nhớ rằng thì là quý vị để ý rằng thì chừng độ cách đây chừng độ vài ngàn năm đó, thưa quý vị, người ta đã để ý ra rằng thì là những cái thủy thủ mà đi những cái cuộc hải hành xa ở trên biển đó thì thường thường đều mắc một cái bệnh. Mà cái bệnh đó tức là nó có thể chảy máu ở trong gâm, ở trong lưỡi, trong
cái
của người ta, hoặc là có những cái dấu hiệu về mắt nhìn không rõ, hoặc là về da có những cái vết bầm ở trên da, tức là do cái chảy máu mà cứ đưa tới đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, ngay lúc này có câu hỏi liền là dùng vitamin hoặc là ăn vitamin C nhiều quá có bị sao không bác sĩ?
Cái vitamin C hay là acid ascorbic thì thưa quý vị, nó cũng giống như là các loại khác, tức là nó có một cái số lượng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là vitamin C thì thường thường người ta khuyên rằng thì là chừng độ 60mg là đủ cho cơ thể. Nhưng thực ra thì thưa quý vị thính giả, với các cái sự dinh dưỡng, với sự ăn uống đầy đủ của chúng ta thì chúng ta ít khi bị thiếu cái vitamin C lắm, thưa quý vị thính giả.
Dạ, như vậy là 60mg mỗi ngày, thì lát nữa đây khi mà mình nói về thuốc bổ sung vitamin C đó thì mình sẽ nói về cái liều lượng như thế nào cho thích hợp luôn. Dạ, bây giờ trước khi bước vào cụ thể như vậy thì xin bác sĩ giới thiệu những công dụng quan trọng thường thấy của vitamin C đối với cơ thể.
Còn đối với cơ thể thì thưa quý vị thính giả, vitamin C nó có quan trọng cho cái da của chúng ta, các cái mắt của chúng ta, và nó có nhiều cái công dụng khác nhau cho cơ thể nữa. Thành ra đúng ra đó thì thực ra đó, nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ các loại rau trái cây như chúng tôi đã trình bày, tức là trong chanh hay là trong quả dưa hấu hay là vân vân, nó cũng đã có, và nó có một cái điểm đặc biệt là chúng tôi xin thưa quý vị thính giả là ở thịt và cá thì nó có rất là ít các vitamin C. Và một điểm nữa quan trọng nữa là thưa quý vị, nhiều khi nếu mà chúng ta nấu lâu quá và cái vitamin C nó có thể bị tiêu hao đi một phần nào, cũng như là nếu mà chúng ta cất giữ mà thức ăn của chúng ta nó lâu quá đó thì tất nhiên là một phần nào cái vitamin C nó cũng mất đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Về thực phẩm đó bác sĩ, chủ yếu vitamin C có trong thực vật, rau củ quả, thịt cá thì ít thôi ạ, phải không ạ?
Vâng, thì thực ra đó thì nó chỉ có những cái rau củ quả đó. Thí dụ như những cái loại rau mà chúng tôi hay là quả mà chúng tôi vừa trình bày cùng quý vị thính giả đó thì nó có rất nhiều ở trong đó.
Dạ. Như trên đây mình thấy là có chuối nè, cam nè, dâu nè, cà chua nè. Vâng. Cứ nghĩ rằng những cái món nào mà nó có màu vàng cam đỏ thì nhiều vitamin C nhất, hơn cả những cái món mà có màu xanh phải không bác sĩ?
Thực ra đó thì nó cũng tương tự như nhau, nhưng mà những cái loại mà có cái màu của nó vàng hay là đậm đó thì thưa quý vị thính giả, nó có những cái vitamin C hay acid ascorbic trong đó nó nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nói về vitamin C, ví dụ như chanh là dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà nếu mà giấm cũng có vị chua như chanh thì giấm cũng có vitamin C tương tự không ạ?
Nó một phần nào nó có một cái vitamin C ở trong đó, nhưng mà thực ra đó thì trái cây nó có nhiều hơn. Tại vì là giấm là một cái chất mà người ta chế hóa học mà nó thành tạo ra cái giấm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ.
Thành ra trong những cái chanh, những cái trái cây đó thì thường thường nó có nhiều vitamin C hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng. Hồi nãy bác sĩ nói vitamin C đó là nó giúp cho mình về da, về mắt là nhiều nhất. Và một câu hỏi đây cũng liên hệ, tức là nó cũng giúp luôn cái hệ miễn nhiễm hay không? Khi mà người ta có cảm giác là người hay bị lạnh hay dễ bị cảm đó, có thể là người ta nghi rằng thiếu vitamin C, đúng hay không bác sĩ?
Thiếu vitamin C là một trong những lý do nó đưa chúng ta bị cảm lạnh hay là bị cúm vân vân. Đó, thế thành ra đó, cái vitamin C nó chỉ là một phần, nó chỉ làm tăng cái sức đề kháng, cái sự bảo vệ cơ thể của chúng ta đối với sự xâm nhập của các loại vi khuẩn hay là các vi trùng. Nó một phần nào nó bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta phải dùng thuốc trong những trường hợp này, do đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, đó là lý do vì sao mà khi mình bị cảm sốt lạnh rồi đó thì người ta hay khuyên là uống nước chanh, nước cam.
Yeah. Và cái đó là cũng đúng, là tại vì rằng thì là thực tình ra những cái nó chỉ hỗ trợ một phần nào, còn cái thuốc hay dược phẩm, cái dược phẩm đó nó là cái chính đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Yeah. Thanh Lưu hỏi thăm bác sĩ, uống nước cam vào thời điểm nào trong ngày là tốt?
Thực ra thì chúng ta có thể uống bất cứ lúc nào, là nếu có thể được thì thưa quý vị chính giả, chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu quý vị thích thì có thể dùng nước cam lúc nào cũng được, kết hợp bất cứ lúc nào, suốt ngày cũng được, không sao cả, đó thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà trong một cái chương trình trước khi nói về lợi ích của trái trời mi không nhớ không nhờ mình như trái xoài hay là trái thơm gì đó, bác sĩ có nhắc là uống nước cam hay nước chanh thì tránh khi bụng đói, nhất là sáng sớm chưa ăn uống gì thì đừng có uống những cái loại nhiên, quá nhiều axit.
Tất nhiên là trong nước một trường hợp mà chúng ta bị đói bụng đó thì chất chua ở trong những cái trái cây như vậy đó mà chúng ta nói, thí dụ như cam hay là vân vân, nó có thể làm cho hơi cồn cào cái ruột của chúng ta một chút xíu mà thôi. Thành ra cái chuyện đó nó cái sự cồn cào nó chỉ là nhẹ nhẹ mà thôi, nó chỉ thoảng qua một chút xíu mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, dạ. Nhưng mà nếu mà cứ ngày nào cũng vậy thế thì cái đó là không nên, phải không ạ?
Là, thưa quý vị, nó sẽ, nếu ngày nào nó cũng thường trực nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải nên đi bác sĩ để người ta coi xem cái bao tử, cái lòng niêm ở trong cái bao tử hay dạ dày của chúng ta nó có một cái vấn đề gì đó hay là không đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vẫn liên quan tới nước cam đó thì có câu hỏi là liều lượng bao nhiêu một ngày là đủ vitamin C, thưa bác sĩ?
Thực ra nó không có cái liều lượng nào trong một ngày. Tất nhiên là chúng ta chỉ uống khi mà chúng ta cần. Vâng, chúng ta uống khi chúng ta cần mà cảm thấy cần mà thôi. Tất nhiên là nếu uống nhiều quá thì tất nhiên nó sẽ, cái gì nhiều quá thì nó cũng đều có hại cho cơ thể. Thành ra chúng ta uống vừa phải, vừa đủ là đủ rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trang Lê hỏi thăm bác sĩ, bị tình trạng chảy máu răng chẩn đoán là bị nha chu, một phần là bị thiếu vitamin C. Vậy có thể bổ sung nguồn thực phẩm nào để cung cấp đủ vitamin C?
Vitamin C nếu trong trường hợp này thì tôi khi đề nghị với này nữ thính giả đó hay là quý vị thính giả là có nhiều cách, nhưng mà một trong những cách để mà có thể bổ sung vitamin C là dùng nhiều những cái loại mà chúng tôi vừa kể, tức là cam hay là chuối hay là những cái loại kiwi vân vân, là những thứ đó là những cái thứ nó có nhiều vitamin C.
Dạ, Kim Anh Nguyễn xin hỏi bác sĩ, vitamin nào là tốt nhất cho da, cho tóc?
Thực ra thì cái vitamin nào nó cũng tốt cả, nhưng mà những thí dụ như vitamin C cũng một phần nào nó giúp cho cái vitamin A thì nó cho cái da của chúng ta nhiều hơn và cái mắt của chúng ta nhiều hơn. Thành ra dùng những loại sinh tố này như vậy đó thì chúng ta cũng dùng theo đúng cái hướng dẫn của cái nhà bào chế đó, thưa quý vị thính giả.
Còn tốt cho tóc thì loại vitamin nào ạ?
thực tình ra tóc thì tất nhiên là có người thì tóc ngượt, tóc người không ngượt. Nhưng thường thường ta cứ giữ sạch sẽ cho cái tóc của ta không bị những bụi bặm hay là những cái ảnh hưởng thì của nắng hay là nóng quá nó cũng làm hại cho tóc. Thành ra chúng ta giữ đều. Mà thường chúng ta chỉ gội đầu bằng nước thường là đủ rồi, hoặc là tốt hơn nữa là các người Việt Nam chúng ta hay dùng nước bổ kết để mà gội đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, vitamin C có tốt cho tóc không? Tại vì trước đây Trà My cũng có nghe có người bày là lấy chanh gội đầu thì tốt, mà không biết là tốt như thế nào ạ?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin nói rằng thì là chanh hay tất cả những cái loại mà nó tương tự như vậy nó đều tốt cho, nó có một cái tác dụng phụ một phần nào tốt cho cái tóc của chúng tôi, của các vị, mà nhất là các vị nữ đó. Thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi nghĩ rằng bây giờ đó thì nhiều người ta chế ra những cái sản phẩm rất nhiều để mà có thể giúp cho cái tóc của nó đẹp, óng máu mẩy, bóng bẩy vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dùng những cái loại đó, nhưng mà những cái loại đó, đó thường thường nó cũng được điều chế hay là bào chế từ những cái thực phẩm mà chúng tôi vừa kể đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Yeah. Có một câu hỏi nữa là nghe nói là uống vitamin C như là uống nước cam vào buổi tối đó làm cho khó ngủ, có phải không bác sĩ?
Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng thì là trừ trường hợp những cái người mà bị cái bao tử của mình bị có vấn đề bao tử nào đó mà uống vào buổi tối thì nó mới làm khó chịu, chứ còn thường thường đó, nước cam nó chúng tôi nghĩ rằng là uống vào lúc nào cũng được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Vẫn liên quan tới nước cam thì có câu hỏi là nước cam uống vào ban đêm có nguy cơ bị sạn thận, có phải như vậy không?
Thực ra thì cái sạn thận tức là do cái thận của mình nó đóng sạn ở trong đó, và cái sạn ở trong đó nó là những cái vật thể, những cái vật mà nó do canxi hay là những cái khác nhau mà nó đóng thành từng sạn ở trong thận của chúng ta, chứ không phải là do những cái tất nhiên là một phần nào để do cái thực phẩm, nhưng mà cái chính của nó là những cái sạn, thí dụ là canxi vân vân mà nó ra. Thí dụ như chúng ta dùng nhiều calcium thì người ta cho rằng thì là cái canxi đó nó cũng calcium đó nó làm cho người bị sạn thận, nhưng mà cái đó cũng là một trong những cái lý do đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Yeah. Chứ còn nước cam uống vào ban đêm thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào nói rằng là nguy cơ gây sạn thận, phải không ạ?
Chúng tôi cho tới bây giờ thì chúng tôi chưa nghĩ rằng thì là nước cam uống vào ban đêm mà lại đưa tới sạn thận đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Luân Châu hỏi thăm bác sĩ, dùng thuốc vitamin C, tức là dạng thuốc ạ, thì có ảnh hưởng gì cho bao tử hay không?
Như chúng tôi đã trình bày là nếu mà vitamin C thì nó có chất chua ở trong đó, mà lấy chất chua nó vào trong cái bao tử thì nó có thể irritate, nó kích thích cái màng gì, trong cái bao tử của chúng ta, và nó làm cho cái bao tử của chúng ta nó bị khó chịu, tức là nó khó chịu trong một thời gian ngắn mà thôi. Thành ra đó là cái lý do mà những cái chất chua nó làm cho mình khó chịu, nhất là cho cái bao tử của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Phạm Văn Hiền cho xem em hỏi là em thường xuyên bị nhiệt miệng, lý do như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, xin nhắc lại cho tại sao
nhiệt miệng thưa bác sĩ.
Nhiệt miệng tức là lở ở trong miệng, có phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì trong trường hợp lở này đó thì mình phải nghĩ coi xem là tại làm sao nó gây ra cái lở như vậy. Có thể là do virus, có thể là do những cái loại vi khuẩn hay là vi trùng khác nhau. Thành ra trong trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị rằng với cái vị thính giả nói rằng nên đi bác sĩ để người ta coi xem rằng thì là những cái loại vi khuẩn nào hay là những cái vi trùng hay là những tác nhân nào nó gây ra cái lở miệng như vậy và chữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là theo cái ý kiến của chúng tôi thì đó là một cái điều cần thiết đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng. Với vitamin C thưa bác sĩ, nếu mà một người thiếu vitamin C thì sẽ có nguy cơ bị những căn bệnh như thế nào, có gây ra những cái rủi ro bệnh tật như thế nào không?
Thực ra thế thì những nếu mà chúng ta dùng đủ những cái loại thực phẩm thì đúng ra đó thì theo chúng tôi nghĩ nếu mà chúng ta ăn uống hay là dinh dưỡng một cách đầy đủ thì trong cái thực phẩm thức ăn của chúng ta nó có đầy đủ tất cả các loại sinh tố rồi và khoáng chất nữa. Thành ra theo ý kiến của chúng tôi thì, và cũng là ý kiến của nhiều y giới, thì khi mà chúng ta dinh dưỡng ăn uống đầy đủ không cần phải dùng đến các loại sinh tố nó đó, thưa quý vị thính giả, và khoáng chất nó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, mà lỡ như mà mình thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin C thì mình bị cái nguy cơ bệnh nào, dễ bị bệnh nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì thường thường thí dụ như chúng tôi đã trình bày là trong cái thiếu cái sinh tố C mà thiếu lắm đó, thì thưa quý vị có thể là do bleeding, có thể là chảy máu, mà nhất là chảy máu ở trong cái miệng, là miệng của chúng ta, mà người ta gọi tiếng Anh người ta gọi là scurvy hay là scorpion, thưa quý vị thính giả. Thành ra trong những trường hợp đó nặng. Còn thường thường thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta ăn uống đầy đủ các loại rau trái cây, các dinh dưỡng đầy đủ thì không sợ bị thiếu những cái loại sinh tố đó và khoáng chất đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, trong những cái trường hợp nào thì mình phát hiện ra là mình bị thiếu vitamin C, có những cái biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ?
Cái biểu hiện như thế nào là trong trường hợp chúng ta thiếu các cái loại sinh tố thì trong cơ thể nó sẽ đưa tới những cái thay đổi ở trong cơ thể của chúng ta. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta phải đi coi bác sĩ để coi xem là mình thiếu loại sinh tố. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả, nếu chúng ta dùng đầy đủ các loại dinh dưỡng thì ta không sợ bị thiếu các loại sinh tố đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Người hay cảm giác mệt mỏi, chán chường đó có phải do thiếu vitamin C không bác sĩ?
Một phần nào, vâng thưa quý vị, một phần nào thì cái vitamin C nó hỗ trợ cho con người, chứ nó cũng không phải là hoàn toàn. Tất nhiên là trong cái trường hợp đó là mệt mỏi, chúng ta phải nhìn tìm coi xem cái lý do tại làm sao. Có thể là tinh thần chúng ta buồn phiền, hay là một cái chuyện gì, hay là một cái chuyện gì đó, thí dụ như con cái nó bị không nghe lời bố mẹ vân vân, những cái chuyện đó nó cũng làm cho nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của chúng ta. Một cái tinh thần nó quan hệ lắm, thưa quý vị thính giả. Nếu mà chẳng may mà chúng ta bị một cái bệnh tinh thần, bị một cái lo nghĩ hay là một cái gì đó, hay căng thẳng, thì thưa quý vị nó đều đưa tới những cái bệnh mà cho cơ thể con người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi của C Võ, nghe nói là ăn sau khi ăn không được uống vitamin C, có đúng hay không?
Thực tình ra thì chúng tôi không nghĩ rằng thì là sau khi ăn mà lại không uống, có phải không thưa quý vị thính giả?
Sau khi ăn không nên uống vitamin C, có đúng không?
Thực ra thì có thể uống một cái sinh tố hay là những cái loại đó bất cứ lúc nào, chứ không cứ rằng thì là phải vào cái bữa ăn. Nhưng mà nó có cái điểm rằng thì là nếu ta uống sau khi ăn, thưa quý vị, và nhớ lại, chúng tôi xin nhắc lại là sau khi ăn thì những cái loại sinh tố hay các loại thuốc đó nó cũng không gây ra cái ảnh hưởng gì trong cơ thể chúng ta, là tại vì trong ruột của chúng ta, trong bao tử của chúng ta đã có thức ăn nó đệm vào đó, và những cái loại thuốc dược phẩm đó nó không irritate, tức là không kích thích cái màng bao tử của ta đó, và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì nó an toàn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Song Ngọc hỏi thăm em, vitamin C uống hoặc ăn nhiều có tăng cường sức đề kháng hay không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là mỗi một loại sinh tố, khoáng chất hoặc là một dược phẩm nó đều có sự hướng dẫn của nhà bào chế. Hãng bào chế người ta nói uống như thế nào, sử dụng như thế nào thì mình nên theo cái hướng dẫn của nhà bào chế đó thì tốt hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Mà nếu như mà uống nhiều, như người ta nói là vitamin C thì giúp tăng cường đề kháng, thì uống càng nhiều càng được nhiều sức đề kháng, quan niệm đó có đúng không ạ?
Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà càng nhiều thì tất nhiên là nó cũng có một cái tốt mà ở trong đó. Thế nhưng mà ta làm sao chúng ta lại phải uống nhiều như vậy đó, thưa quý vị thính giả. Chúng ta có thể sử dụng một cách vừa phải mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Tránh cái trường hợp là bị quá liều đó, uống nhiều quá liều thì nó cũng ngộ độc vitamin C, phải không ạ?
Tất nhiên là những thứ nào, bất cứ một loại dược phẩm hay là một loại thực phẩm nào mà chúng ta ăn quá nhiều hay là uống quá nhiều, nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta, chứ không có. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là dùng theo đúng cái liều lượng. Thí dụ như là về cơm thì các cụ ta vẫn có cái thói quen là ăn 3 bát, thế là đủ rồi, chứ không phải nhiều. Hoặc là uống cái thuốc thì tất nhiên là, hay là dược phẩm thì chứ tất nhiên là chúng ta cũng phải theo cái hướng dẫn của các nhà bào chế đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, đông trực, vitamin C phối hợp với vitamin PP trị bệnh gì thưa bác sĩ?
Vitamin C
phối hợp với vitamin PP.
PP.
Dạ.
Chúng tôi thực tình là chúng tôi không nghe cái T, thì vitamin TP là cái loại gì đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, bạn có thể vui lòng cho lại cái câu hỏi cụ thể và chính xác hơn ha, để được trả lời một cách chính xác. Vitamin PP, dạ, không biết bạn có đánh máy nhầm không?
Vâng, dạ. Thành ra tình ra chữ TP thì tôi không biết nó là cái loại sinh tố hay là vitamin gì đó thưa quý thưa vị thính giả đó.
Dạ, Đạt Anh, bác sĩ cho em hỏi, em uống nước vào sáng mai đó hay bị chảy máu lưỡi là bị như thế nào, như vậy là nguyên do làm sao?
Trong trường hợp như vậy tức là nó có một cái bất thường ở trong cơ thể của mình, mà trong cái miệng của mình, thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là nên tới bác sĩ để người ta coi xem là tại làm sao mà cứ mỗi mà nó uống nước như vậy mà nó lại chảy máu đó thưa với lại vị thính giả đó.
Dạ vâng, câu hỏi này không liên quan tới vitamin C, nhưng mà để tránh cho bạn phải chờ lâu đó thì xin bác sĩ giải đáp. Anh Quân hỏi bệnh vẩy nến hiện đã có thuốc đặc trị hay là ngăn ngừa chưa bác sĩ?
Cái thuốc bệnh vẩy nến là một cái bệnh rất là khó chữa, và đã có nhiều nghiên cứu kiếm ra các loại dược phẩm khác nhau để mà chữa cái bệnh vẩy nến, nhưng mà cái thực tình ra đó, cái bệnh vẩy nến nó khó chữa, nó là một cái bệnh ngoài da, nhưng mà nó cũng lại liên quan tới cái sự miễn dịch của cơ thể con người. Thành ra thưa quý vị thính giả, thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin đề nghị là vị thính giả đó chắc là đã đi bác sĩ rồi để mà điều trị, thì tất nhiên nó là theo cái lời hướng dẫn của quý vị bác sĩ đó đã đang điều trị cho mình rồi đó thưa vị thính giả.
Dạ, Luân Châu thường bị hôi miệng và lưỡi, cảm thấy khô, có phải cơ thể thiếu vitamin hay không?
Cái hôi miệng đó thì nó do rất nhiều nguyên nhân khác nhau nó đưa tới. Đại khái thí dụ như là thức ăn còn dư lại ở trong cái bao tử rồi nó tạo ra thành ra cái hơi, và cái hơi nó đưa lên trên rồi nó đưa ra ngoài, nó cũng gây ra cái hôi miệng. Và một thứ hai là những cái nguyên nhân ở miệng nó bị thức ăn còn sót lại ở trong miệng, một răng hay những kẽ răng đó, tất nhiên là nó những cái lâu ngày những cái vi trùng nó có thể tấn công hay là ăn những cái loại thực phẩm mà nó tạo ra cái sự hôi miệng. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là nên tìm rõ cái nguyên nhân là ở miệng, ở răng hay là ở cái cơ quan tiêu hóa ở bên dưới đó từ vị thính giả, và từ đó thì bác sĩ có thể chữa cho mình được đó thưa vị thính giả.
Dạ, có nhiều nguyên nhân lắm, và dạ, bạn nên đi kiểm tra xem là mình rơi vào cái gì, nguyên nhân nào, mà chữa đúng cái nguyên nhân thì nó sẽ hết cái bệnh, chứ không phải nhất thiết là do thiếu vitamin C hoặc là thiếu loại vitamin nào khác. Dạ vâng, thưa bác sĩ, Thanh Hồ hỏi thăm bệnh thiếu máu não có cần bổ sung vitamin gì?
Thiếu máu não tức là cái máu nó không tới não một cách đầy đủ, có phải không ạ?
Yeah.
Và nếu máu nó không tới não đầy đủ thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân tại làm sao máu nó không tới não, và từ đó chúng ta có thể đưa tới cái điều trị, có thể là giải phẫu, có thể là uống dược phẩm vân vân được. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì chúng tôi xin đề nghị rằng thì là vị thính giả đó nên tới một bác sĩ về thần kinh để người ta coi xem rằng thì là tại làm sao lại có cái chuyện mà huyết máu nó không lên đủ trên não đó thưa với lại vị thính giả đó.
Dạ, nó có liên quan gì tới vitamin không bác sĩ?
Tất nhiên là tất cả các loại mà bệnh tật ở trong cơ thể con người nó cũng đều do thiếu các vitamin hay là những khoáng chất. Thành ra vitamin, khoáng chất nó chỉ là một phần ở trong cái một phần nguyên nhân một số bệnh mà thôi đó thưa vị thính giả.
Dạ, quan trọng là mình phải truy tìm cái căn cơ của chính cái căn bệnh đó, dạ, thì mới chữa khỏi được. Câu hỏi kế tiếp là có phải muốn giảm mỡ bụng thì uống nhiều vitamin C không?
Thưa quý vị thính giả đó, thì chúng tôi xin đề nghị với thế này là uống nhiều cái mỡ ở trong cái bụng của mình đó thì thường thường đó là tại vì chúng ta dinh dưỡng một cách không đúng, thí dụ như uống nhiều bia quá tất nhiên làm cho cái bụng của mình nó bự ra một chút xíu, hoặc là không vận động cơ thể nó cũng làm cho mỡ đọng lại trong người của chúng ta. Thành ra cái sự không sự mập nhiều mỡ ở trong cơ thể mà nó lên cân như vậy thì nó cũng có nhiều cái lý do. Thành ra xin vị thính giả đó coi lại xem cần phải vận động hay không, cần phải dinh dưỡng theo đúng một cái nguyên tắc nào đó hay là không, và theo đúng những cái điều đó thì tất nhiên rằng thì là nó không có đưa tới cái mỡ bụng đó, thưa mới về vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ nói về bổ sung vitamin C bằng thuốc, các loại thuốc bổ vitamin C trên thị trường đó, thì mỗi ngày từng độ tuổi, từng đối tượng, thí dụ như phụ nữ, trẻ em, người già hay thai phụ đó, thì cần bổ sung như thế nào cho hợp lý thưa bác sĩ?
Về các loại vitamin C, các loại vitamin C, vitamin nói chung, thì nếu cần phải bổ sung, nếu thiếu phải bổ sung thì nên theo cái sự hướng dẫn, theo ý chúng tôi thì nên theo cái hướng dẫn của các nhà bào chế, hoặc là chứ còn ở các bác sĩ thì thường thường người ta cũng không có cho cái vitamin sinh tố hay khoáng chất để mà uống làm gì. Thế mà chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng ta nên dùng những loại multi vitamin, trong đó nó có nhiều cái loại khoáng chất, nhiều cái loại sinh tố khác nhau đó, thưa quý vị thính giả. Là chúng ta dùng những cái thứ đó mỗi hơn một ngày là cũng đã đủ rồi đó, thưa mấy vị thính giả đó.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo hỏi thăm về ớt. Dạ, ớt là một trong những cái loại thực phẩm mà cũng có rất là nhiều tranh cãi. Bạn này hỏi là ăn ớt nhiều lợi hại như thế nào với cơ thể? Một bữa ăn khoảng 4 tới 5 trái trở lên có hại gì không?
Cái sự gọi là ăn ớt nhiều hay ít đó thì thưa mấy quý vị thính giả, theo ý kiến riêng của chúng tôi đó, có thể là chúng ta ăn một trái, hai trái, hay là có nhiều người ăn cả rất nhiều, ví dụ là 5-7 trái một bữa, thì theo chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu cơ thể của người đó chịu đựng được những cái thực phẩm như vậy, chịu đựng được thực phẩm như vậy, thì theo chúng tôi nghĩ và y giới có lẽ cũng đồng ý với chúng tôi rằng thì là như vậy không sao tất cả đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng ta có thể ăn một cách thoải mái, tất nhiên là trong một cái giới hạn nào đó mà thôi đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ, trong một chương trình sau đó chúng ta sẽ bàn riêng về lợi hại của trái ớt ha, mong quý vị đón nghe. Trước đây chúng ta cũng đã bàn về trái xoài hay là trái thơm, dạ, công dụng như thế nào, tác hại ra sao, thì trong những chương trình tới thì mong các bạn đón xem. Chương trình chắc có lẽ là vài tuần nữa thôi mình sẽ nói về tác dụng của trái ớt ha bác sĩ ha, tại vì có rất là nhiều tranh cãi liên quan tới việc là ăn ớt nhiều quá có hại bao tử hay không, có gây táo bón hay không, hoặc là có là sáng mắt thì một phần, nhưng mà có những cái tai hại nào khác không, thì đó là những cái câu hỏi mà gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều. Sẽ dành riêng một chương trình nói về trái ớt. Và bây giờ đó thì trở lại với vitamin C thưa bác sĩ. Em hay bị lở miệng, lưỡi vài lần do cắn vào khi ăn, nhưng phần nhiều bị lở miệng và lưỡi mà không biết, bôi thuốc lâu không thì khỏi hoặc để lâu tự khỏi, vậy có phải thiếu vitamin C không? Câu hỏi của Toàn Lê.
Thực ra cái vitamin C nó chỉ là một phần ở trong cái bệnh của đối tượng này. Thành ra trong cái trường hợp mà nếu mà nó có những cái bệnh nó tiếp tục ở miệng nó xảy ra đó, thì chúng tôi xin nghĩ rằng thì là chúng tôi đề nghị rằng thì là nên đưa người bệnh tới một bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao, và người ta giữ cái nguyên nhân cái gốc của nó thì có lẽ hợp lý hơn là chúng tôi mách qua cái
mách thuốc bác sĩ không trực tiếp thăm khám và chẩn đoán. Dạ. Cho nên cũng khó nhận dạng được, dạ, là nguyên nhân đúng của cái căn bệnh của bạn là gì. Dạ, thì thưa bạn là bạn nên đi tìm một vị bác sĩ chuyên môn để tìm hiểu rõ, bảo vệ sức khỏe mình tốt nhất nhé. Một câu hỏi nữa, cháu ngủ dậy thường bị khô miệng, nhổ nước bọt có chút máu hoặc ra dịch màu vàng, xin lời khuyên.
Nếu mà chúng tôi nghĩ đó là ý kiến của chúng tôi, thường thường khi ban đêm ra ngủ thì thường thường là chúng ta cũng hay cái khô miệng, có phải không ạ? Thế thành ra thường thường đó là để sẵn một cái bình nước, một cái ly nước lạnh ở cái đầu giường của mình đó, thì để trong trường hợp đêm như vậy nó có thể uống qua một chút xíu một chút xíu nhấm qua một chút xíu nước để mà cho nó khỏi khỏi khô. Thế còn cái trường hợp mà vị thính giả này nói rằng thì là ra máu có phải không ạ?
Dạ. Hoặc là nhổ thì nước bọt có dịch màu vàng thưa bác sĩ.
Nếu trong trường hợp ra máu thì tất nhiên là có một cái gì bất thường đó nó xảy ra ở trong miệng của mình. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng lên đến một bác sĩ về tai mũi họng để người ta coi cái miệng của mình có cái vết thương hay là một cái chuyện gì đó, một cái gì bất thường đó mà nó đưa ra tới chảy máu như vậy đó thưa vị thính giả. Còn cái dịch màu vàng thì có thể là một khi chúng ta ngủ ban đêm chúng ta không làm gì cả thì tự nhiên có những cái đàm ở dưới miệng nó đưa lên, mà tất nhiên cái đàm đó nó có thể màu có nhiều màu khác nhau đó thưa quý thính giả. Và nếu trong người của vị thính giả đó không có một bệnh nào cả thì chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng không sao đâu đó thưa quý vị thính giả. Còn nếu trường hợp mà nó ra máu đó thì tất nhiên là phải đi bác sĩ để người ta coi xem tại làm sao đó thưa vị thính giả đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến phút này. Xin hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này đánh dấu kỷ niệm ngày độc lập Cuba đã đạt được do công lao của những nhà ái quốc mong muốn quyền tự do cho mỗi cá nhân và quyền tự định đoạt số phận của mình. Nhưng buồn thay, cả hai ước muốn này đều bị chế độ cộng sản khắc nghiệt tước đoạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, Cuba vẫn nằm trong bàn tay áp bức của Đảng Cộng sản dù vừa có một tân chủ tịch là ông Miguel Díaz-Canel. Theo phúc trình về nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, các giới chức chính phủ Cuba, theo chỉ thị của cấp trên, vi phạm hầu hết các quyền của con người và tình trạng thủ phạm áp bức nhân quyền không bị trừng phạt vẫn còn tràn lan. Tổng thống Donald Trump nói, tuy nhiên, người dân Cuba can đảm vẫn tiếp tục làm việc dù áp bức vẫn tiếp tục và trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lo cho gia đình và khôi phục dân quyền và nhân quyền. Tổng thống Trump nói tiếp, tên tuổi của những nhà lãnh đạo vĩ đại Cuba chiến đấu cho độc lập như José Martín và Antonio Maceo vang dội trong lịch sử, cùng với những tên tuổi như Washington và Jefferson. Di sản của những nhà lãnh đạo này tiếp tục là nguồn cảm hứng và khuyến khích tất cả người dân tiếp tục dấn thân tranh đấu cho dân chủ và phục hồi những quyền tự do về chính trị, kinh tế và tôn giáo. Tổng thống Trump nói, sự kiên cường của nhân dân Cuba và những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba đòi hỏi sự tôn trọng của chúng ta. Nước Mỹ công nhận những đóng góp về văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và doanh thương mà những cộng đồng này mang lại cho thế giới. Tổng thống Trump gửi những lời chúc nồng ấm tới những người dân Cuba khao khát tự do thật sự và những người Mỹ gốc Cuba hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ. Tổng thống nói, chúng ta tưởng nhớ đến những nhà ái quốc Cuba đã thắp sáng ngọn lửa tự do không bao giờ tắt, miễn là người dân Cuba, nam phụ, lão ấu vẫn còn mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy tái cam kết về một tương lai tốt đẹp hơn, tự do hơn cho người dân Cuba.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.